Kính thưa tất cả quý thính giả, hôm nay chúng tôi tiếp tục đề tài thiền của Đạo Phật, để rồi ngày mai chúng tôi sẽ nói thiền của Phật giáo Việt Nam. Giờ đi thẳng vào thiền của Đạo Phật, như hôm qua chúng tôi đã nói, trọng tâm của Đạo Phật là dạy cho mọi người tu đều được giác ngộ. Nếu tu ít thì giác ngộ ít, tu nhiều thì giác ngộ nhiều. Cho nên trong Đạo Phật có những cái bậc mà gọi là phần giác và mãn giác. Phần giác thì trong đó cũng gọi là những vị Bồ Tát. Bồ Tát là phần giác, còn Phật là mãn giác, tức là cái giác ngộ viên mãn. Thì như vậy, người tu theo Đạo Phật không phải đến khi thành Phật mới giác ngộ, mà chúng ta bước chân vào Đạo Phật, tức là chúng ta có những cái giác ít nhiều. Cho nên hôm qua tôi nói, người tu theo Đạo Phật là cất chân bước đi trên con đường giác ngộ, mỗi bước là có giác, chứ không phải đợi tới mãn con đường mới gọi là giác. Đó là cái lẽ quan trọng của người tu Phật. Cho nên pháp tu nào của Đạo Phật cũng xoay quanh vấn đề giác ngộ, chứ không có ngoài cái giác ngộ. Như vậy thì nói tới thiền của Đạo Phật thì chúng ta sẽ thấy như thế nào? Điều thứ nhất là người muốn tu thiền theo Đạo Phật, cái nguyên lý căn bản của người tu thiền theo Đạo Phật, đây tôi muốn nhắc tới nhắc lui, là tu thiền theo Đạo Phật. Bởi vì bây giờ có nhiều nhóm tu thiền mà không phải theo Đạo Phật, cho nên rồi nếu mà quý vị không giảng cạch được thì e lầm lẫn. Ở đây tôi phải nói rõ tu thiền theo Đạo Phật. Nếu muốn tu thiền theo Đạo Phật thì chúng ta phải nắm cho thật vững cái nguyên lý căn bản của người tu thiền theo Đạo Phật. Bởi vì Đạo Phật là giác ngộ, mà giác ngộ thì thấy được chân lý, thấy được lẽ thật. Những cái gì Phật dạy, những cái gì Phật chỉ bảo cho chúng ta tu đều là lẽ thật, đều là chân lý, chứ không phải những cái điều tưởng tượng hay là những cái điều suy lý mà cho đó là cái pháp của Phật. Đạo Phật nói cái nào, dạy điều gì đều căn cứ trên cái trí tuệ giác ngộ mà dạy bảo cho chúng ta ứng dụng tu. Cho nên nói tới tu thiền theo Đạo Phật, nguyên lý căn bản là chúng ta phải nhận chân được cái lẽ thật hay là chân lý của cuộc đời của con người. Từ thấy được chân lý của cuộc đời của con người thì chúng ta tu mới có hiệu quả. Nếu tu mà không nhận chân được cái chân lý đó thì sự tu của chúng ta không khéo nó lại kết quả khác đi, mà trong nhà Phật thường gọi là lạc theo tà giáo ngoại đạo. Như vậy thì cái nguyên lý căn bản đó là gì? Một là chúng ta phải thấy rõ những căn bệnh của nội tâm chúng ta. Mình tu thiền theo Đạo Phật, trước mình phải thấy rõ cái căn bệnh của nội tâm chính mình. Tại sao vậy? Bởi vì Phật dạy rằng pháp của Phật là những phương thuốc trị tâm bệnh cho chúng sinh. Cho nên Lục Tổ Huệ Năng sau khi ngộ đạo, ngài có nói một câu, ngài nói rằng Phật dạy tất cả pháp để trị tất cả tâm. Ta không tất cả tâm thì đâu cần tất cả pháp. Như vậy thì Phật dạy tất cả pháp là trị tâm. Tâm tức là tâm bệnh của tất cả chúng sinh. Bây giờ tâm bệnh Ngài hết rồi thì Ngài đâu cần một pháp nào. Như hôm qua tôi nói, kinh Kim Cang Bát Nhã, Phật đã dạy rằng pháp của Phật như chiếc bè đưa người qua sông. Cần qua sông, chúng ta phải cần chiếc bè hay là con thuyền. Nhưng mà qua sông rồi, lên bờ kia, thì con thuyền hay chiếc bè chúng ta cần mang theo không? Nếu qua sông rồi mà vác chiếc bè thì thiên hạ sẽ cười chúng ta là người dốt. Nên qua sông rồi thì phải bỏ bè. Đó là cái lẽ thực. Như vậy thì nếu chúng ta tu thiền theo đạo Phật thì trước tiên chúng ta phải biết cái tâm bệnh của mình. Mình đang bệnh gì nặng ở trong nội tâm để đem cái pháp của Phật dạy đúng với tâm bệnh mình trị thì kết quả. Còn mình không biết mình bệnh gì thì mình cũng không biết dùng pháp nào. Cũng như chúng ta đau, bệnh, ốm, muốn đi bệnh viện mà không có phương tiện. Bây giờ gần nhà có cái nhà thuốc thì chúng ta muốn lại nhà thuốc mua thuốc để mình uống trị bệnh. Thì ngay bây giờ chúng ta phải biết cái gì trước? Một là biết bệnh mình là bệnh gì, rồi hai là phải biết thuốc nào, thì lại nhà thuốc mình mới trình bày thử thuốc nào nó hợp cho bệnh mình, mua cái đó về coi sao toa uống thì bệnh lành. Nếu mà mình bệnh mà không biết bệnh gì thì làm sao lại nhà thuốc mua thuốc uống trị bệnh được. Đó là tôi nói thí dụ. Ngày xưa Đức Phật Ngài biết được tâm bệnh của chúng sinh, cho nên khi đối diện với Ngài thưa hỏi một vài câu thì Ngài thấy rõ cái tâm bệnh của mình rồi, Ngài liền thuyết thời pháp đúng với cái tâm bệnh của mình để chỉ cho mình cách tu đúng với tâm bệnh của mình liền có hiệu quả. Do đó cho nên thường nói thời Đức Phật gọi là thời chánh pháp. Chánh pháp là sao? Là thời 100 người tu thì 100 người ngộ. Bởi vì Phật thấy, Phật biết ngay cái bệnh đó, như thầy thuốc giỏi mà lại đối diện với bệnh nhân. Bệnh nhân chỉ thưa cái bệnh thì thầy thuốc biết trị thẳng cái bệnh đó thì nhất định lành. Còn ngày kế đó là các cái thời đệ tử của Phật đã chứng quả hoặc là Bồ Tát hoặc là A-la-hán thì cũng biết được tâm bệnh của con người. Cho nên thời đó gọi là thời tượng pháp. Khi Đức Phật nhập Niết Bàn, những đệ tử của Ngài còn lại đều là những hàng được chứng quả A-la-hán, biết được tâm bệnh của chúng sinh. Cho nên gặp những người nào cần thưa hỏi để được chỉ dạy pháp tu thì các ngài biết liền dạy. Cho nên các ngài tuy không bằng Phật nhưng mà có thể 100 người tu được 50 người giác ngộ. Cho nên nó cũng gần giống như cái thời Đức Phật, chỉ tượng nó là tương tự giống với nhau. Còn thời chúng ta là thời gì? Thời mạt pháp. Mạt pháp là sao? Thường thường người ta nói mạt là rốt, là chót. Nhưng mà thời chánh pháp thì có 100 năm mà. Tượng pháp thì được 500 năm. Mạt pháp của chúng ta tới cả 2 muôn năm. Dài lắm. Như vậy thì mạt pháp không phải là không còn Phật pháp. Mạt pháp có nghĩa là cái thời này vì xa Phật, cho nên cái người đệ tử Phật, nhất là cái giới tu sĩ, trên phần tu chứng á, trong kinh thường nói 1000 người tu chưa được 1 người chứng. Chứng ngộ ít quá, mà chứng ngộ ít á, thì tự nhiên làm sao mà biết bệnh của người Phật tử mà dạy đúng cái pháp cho họ được lành bệnh. Cho nên cái thời này thì quý Phật tử hay tất cả quý vị muốn tu thiền có hiệu quả thì trước hết phải biết bệnh của mình. Đó, bởi vì không có thầy biết bệnh thì mình phải tự biết, rồi biết pháp của Phật dạy. Chúng tôi trình bày pháp của Phật, pháp nào trị bệnh nào, mình có bệnh gì, dùng pháp gì, thì quý vị nghe rồi cái tự biết rồi tự ứng dụng thì có hiệu quả. Đó là cái lẽ thật. Chứ còn nếu mà quý vị không biết bệnh của quý vị, tôi cũng không biết bệnh của quý vị, mà hỏi bây giờ thưa thầy tôi tu pháp nào cho hợp, thì tôi nói sao? Vì tôi đâu có biết bệnh, không biết bệnh mà nói thì không biết pháp nào mà nói, rất là khó. Vì vậy mà phải người bệnh tự biết bệnh mình, rồi trình bày ra, hoặc là tự đến tìm đến cái chánh pháp, học hỏi cho kỹ, rồi dùng một pháp đúng với bệnh mình mà tu thì sẽ kết quả. Như hôm qua tôi nói rằng giáo lý của Phật là giáo lý đối trị, tức là trị ngay cái bệnh mà người Phật tử đương mắc phải. Ngay nơi bệnh đó mà mình trị lành á, thì đó là thành công. Nhưng bây giờ thầy thuốc dở hoặc không có thầy thuốc thì người bệnh phải tự biết, tự học thuốc lấy, rồi tự trị lấy bệnh của mình, thì như vậy nó có kết quả hơn. Tôi nói thí dụ như hồi Đức Phật còn tại thế thì ngài A Nan lúc đó chưa có chứng thánh quả, nhưng mà có nhiều người ham tu. Khi đó có một ông thợ rèn, ông ham tu, ông xin ngài giải pháp tu. Thì ngài dạy ông tu pháp quán bất tịnh, ông quán mãi nó không thành công. Rồi vào cái nghĩa địa gặp ông giữ nghĩa địa, ông cũng xin ngài dạy pháp tu, ngài dạy cái pháp sổ tức đếm hơi thở. Ông tu mãi cũng không thành công, 2-3 năm mà không kết quả gì hết. Rồi hôm đó ông hai cái vị mới trình với ngài, nói thưa thầy, thầy dạy tụi con tu mà mấy năm nay không có kết quả, như vậy là sao? Thì ngài thắc mắc quá, trở về bạch với Phật. Nói bạch Thế Tôn, con cũng y lời Thế Tôn dạy những cái pháp tu để dạy những người đệ tử, nhưng mà hai người đệ tử của con dạy tu 2-3 năm rồi mà họ không kết quả gì hết, không biết lỗi tại cái gì. Thì Phật mới hỏi, chứ ông dạy những người đó thế nào, và những người đó họ đang làm những nghiệp vụ gì? Thì ngài thưa rằng, bạch Thế Tôn, cái ông thợ rèn con dạy ông tu quán bất tịnh, ông giữ nghĩa địa con dạy tu quán sổ tức. Phật cười và nói, đó là ông đã dạy sai rồi. Tại sao ông thợ rèn không dạy ông quán sổ tức? Bởi vì ông thổi, ông bể thổi phù phì qua đó, thì sổ tức hơi ra hơi vô, thì như vậy thuận với ổng quá. Ổng vừa làm vừa là theo hơi thở, nó dễ dàng. Còn cái ông giữ nghĩa địa thì phải dạy ông quán bất tịnh, vì mỗi ngày ông thấy thay chết, thì cái đó ông quán dễ quá, tại sao ông dạy chặt rồi? Thì như vậy mới thấy rằng cái cũng một sự việc mà cái người làm, người dạy nó không đúng á, thì cái người tu không kết quả. Sau đó thì ông mới đem hai cái pháp đổi lại cho hai người, một thời gian 3 tháng sau thì họ đều có kết quả tốt. Như vậy thì quý vị mới thấy cái quan trọng là cái việc làm, cái tâm tư của mình nó nghiêng nặng về cái gì. Thì cái người tu biết được bệnh rồi ứng dụng một pháp tu thì sẽ kết quả không nghi ngờ. Thì như vậy, thấy rõ những cái căn bệnh của nội tâm mình, để rồi ứng dụng một pháp tu cho thích hợp, thì cái điều đó là cái điều rất là căn bản mà người Phật tử chúng ta phải hiểu và phải biết. Đó là cái điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, phải biết rành lẽ hư thực nơi con người. Đó, chữ hư là giả, chữ thực là thật. Chúng ta phải biết ngay nơi thân này, cái gì là giả,